học của họ, của vị đại đức đó rất thích hợp sự hứng thú của ông. Ông hãy đến nơi đó tham học thì nhất định sẽ được thành tựu. Ngài giới thiệu quý vị đến nơi đó tham học, giống như hiện nay đi học vậy. Quý vị học đại học, quý vị có hứng thú về phương diện nào thì có thể theo học khoa đó. Trong những trường đại học nào giảng dạy tốt nhất về môn học đó thì giới thiệu cho quý vị đến nơi đó học. Nếu như ghi chép tường tận thì khi chúng ta vừa đọc thì biết ngay, nhưng trong sách xưa ghi chép thì quá đơn giản. Cũng không phải là những bậc thừa thiện tri thức đó có thần thông, không phải vậy. Bây giờ chúng tôi đã hiểu rõ. Ý như nói có người tuổi trẻ đến đây gặp tôi, anh ta đối với thiền tông rất có hứng thú, rất muốn tu học, nhưng đối với pháp môn niệm Phật thì không có thích thú gì. Vậy thì tôi nhất định sẽ bảo với anh ta rằng cái duyên của ông không ở nơi tôi. Tôi cũng dùng lời của cổ nhân mà nói rằng cái duyên của ông ở tại nơi nào đó. Như hiện nay chúng tôi được biết bậc đại đức trong thiền tông mà chúng tôi kính ngưỡng nhất đó là Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự, Hồng Kông. Ở đại lục Trung Quốc cũng có, nhưng chúng tôi rất ít tiếp xúc, không biết rõ. Pháp Sư Thánh Nhất ở núi Đại Dự thì chúng tôi rất quen biết. Tôi đã có đến thăm đạo tràng của Pháp Sư. Đạo tràng của Pháp Sư đích thực vẫn còn duy trì được đạo phong quy củ của tông môn. Mỗi ngày có thời gian quy định tọa hương. Lúc tôi đến tham viếng, trong thiền đường có hơn 40 người. Hãy còn có mấy người ngoại quốc, họ đều đang học tọa thiền. Tôi sẽ giới thiệu anh ta đến đó học thiền. Còn ai thích học pháp tướng duy thức, hiện nay thì tôi không biết vị nào có sở trường môn duy thức này. Trước kia thì có Pháp Sư Diễn Bồi chuyên môn nghiên cứu môn duy thức này. Nếu quý vị mà thích học môn duy thức này thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị. Quý vị đến thân cận với Pháp Sư Diễn Bồi. Đây gọi là khế cơ. Không thể nói pháp môn niệm Phật của tôi hay hơn pháp môn đó. Bảo quý vị bỏ pháp môn đó, bỏ pháp môn đó, theo tôi học pháp môn niệm Phật. Không thể làm như vậy. Nếu bảo người ta làm như vậy thì năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật khi còn tại thế cần gì phải nói nhiều pháp môn như vậy? Chỉ nói một pháp môn niệm Phật thì được rồi. Quý vị nên biết chư Phật Như Lai, tất cả Bồ Tát Ma Ha Tát, Thanh Văn Duyên Giác, các ngài đều biết hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức, không có miễn cưỡng chút nào. Nếu có một chút miễn cưỡng là vì tự quý vị đã thêm vào cái ý của mình vào trong đó. Làm thế nào có thể không thêm vào cái ý của mình vào trong đó? Cứ để tự nhiên, tự nhiên thì được. Đây mới là thật sự hằng thuận chúng sanh, tùy hỷ công đức. Chúng ta phải nhận biết, phải học tập điều này. Khuyết điểm của người thế gian thường hay nghĩ mình là đúng, vẫn thích sửa đổi người khác, bảo người khác theo ý của mình. Đây là khuyết điểm của người thế gian, không thể thuận theo căn tánh của họ, không thể thuận theo lòng ưa thích của họ. tức là không thể tùy thuận. Trong thập đại nguyện vương có nói tùy hỷ công đức, chúng ta phải học tùy hỷ và hằng thuận. Chúng ta biết tùy hỷ và hằng thuận thì tâm của mình nhất định là thanh tịnh. Cho nên khi lục căn tiếp xúc cảnh giới lục trần, phải vĩnh viễn duy trì không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước. Tất cả tùy duyên, tuyệt đối không phan duyên. Thì đây gọi là thần thuật tu hành chứng quả. Hai chữ thần thuật này là chỉ cho pháp môn niệm Phật, tín nguyện trì danh là con đường chính, phương tiện nhất, là sấm sét đánh thức tất cả côn trùng đang ngủ mê. Vào mùa đông có rất nhiều loài động vật nhỏ đang ngủ. Cứ về mùa đông thì chúng ngủ thời gian rất dài. Đến lúc nào thì chúng mới tỉnh dậy? Đến tiết kinh trập, khi xuân phân thì có tiếng sấm vang khắp nơi. Tiếng sấm kinh động khiến cho chúng tỉnh dậy. Cho nên tiết khí đó gọi là tiết kinh trập. Ở chỗ này nói là sấm sét đánh thức tất cả côn trùng đang ngủ mê, giống như tiếng sấm mùa xuân làm kinh động tất cả loài động vật nhỏ thức dậy. Trú là mặt trời mặt trăng soi sáng nơi âm u. Soi là chiếu phá, chiếu kiến. Soi sáng con đường, soi sáng con đường âm u. Một câu Phật hiệu này giống như mặt trời mặt trăng vậy, soi sáng con đường rất rõ ràng. Quý vị sẽ không bị lầm đường, sẽ không bị lạc lối. Câu nói này là tỷ dụ, là tỷ dụ pháp môn niệm Phật có thể đạt đến, có thể đạt được công đức thù thắng viên thành Phật đạo. Vượt hơn tất cả pháp môn khác. Tu học những pháp môn khác phải hội đủ rất nhiều điều kiện. Nếu quý vị thiếu một hai điều kiện thì không thể thành tựu. Chỉ có pháp môn niệm Phật đơn giản, điều kiện rất ít. Chỉ cần tính, chỉ cần nguyện, chỉ cần chịu niệm Phật, chỉ cần quý vị chịu buông bỏ vạn duyên thì quý vị được thành tựu. Cho nên trong tất cả pháp môn, điều kiện tu pháp môn niệm Phật là ít nhất, đơn giản nhất. Kể cả kinh điển cũng chỉ có tam kinh nhất luận. Thật ra chỉ có ba bộ kinh, còn bộ luận kia là của Thiên Thân Bồ Tát làm, tức Bản Sanh Luận, do Ngài trình bày tâm đắc của mình tu pháp môn niệm Phật. Ngài đưa cho chúng ta để làm tham khảo. Ngài tu hành như thế nào mà được thành tựu chỉ là một phần tham khảo tài liệu. Kinh điển của Tịnh Tông thật sự chỉ có ba bộ kinh, quý vị cũng đều đọc qua. phân lượng cũng không nhiều. Phân lượng của kinh Vô Lượng Thọ thì nhiều nhất. Hiện nay có rất nhiều người mỗi ngày đọc kinh Vô Lượng Thọ rất nhiều lần. Đơn giản nhất là kinh A Di Đà, đọc từ đầu đến cuối một biến chỉ mất 5 phút mà thôi. Quý vị nói đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy. Khó nhất là ở chỗ nào? Khó là khó, lo khó ở chỗ không chế phục được phiền não tập khí của mình. Khó là khó ở chỗ này. Có phương pháp hay như vậy mà không biết dùng, chính là bốn chữ tình niệm tương kế. Vì sao làm không được? Thật tại mà nói, bốn chữ này ai ai cũng có thể làm được. Vì sao làm không được? Vì sao làm không được? Vì phiền não tạp khí quá nặng, không thể khắc phục được phiền não, không thể nuôi thành một thói quen niệm Phật. Vấn đề thật sự chính là ở chỗ này. Như Đại sư Thiện Đạo đã nói rất đúng, điều do gặp duyên không đồng. Duyên là gì? Là gặp được thầy giỏi, đồng học tốt và hoàn cảnh học tập tốt. Đó chính là gặp duyên không đồng. Dù nghiệp trước có nặng đi nữa, nếu quý vị gặp được duyên tốt, quý vị có thầy giỏi dạy mình, có đồng học tốt thường hay nhắc nhở mình, có hoàn cảnh tu học tốt, thì không một ai mà không được thành tựu. Tổ sư Đại Đức có nói vạn người tu, vạn người đi, hoàn toàn là sự thật, không giả chút nào. Chúng ta tin pháp môn niệm Phật này, ai nấy đều có thể vãng sanh tịnh độ. Trong đời này, ai nấy đều có thể thành tựu viên mãn. Chúng ta nói duyên thì tam thời hệ niệm pháp sự này là duyên phù thắng nhất. Vị hòa thượng pháp chủ là thiện tri thức, chúng xuất gia và tại gia cùng nhau tu học là thiện hữu. Đạo tràng là hoàn cảnh niệm Phật tốt nhất. Đó là duyên đầy đủ. Lần này giảng giải tam thời hệ niệm pháp sự là do Hồ cư sĩ khải thỉnh. Lúc thân mẫu của cô ta lâm trọng bệnh còn đang hấp hối, cô ta đến thỉnh cầu tôi đem giảng kinh công đức hồi hướng cho thân mẫu cô. Nếu thọ mạng của thân mẫu cô vẫn còn thì hy vọng bà cụ sống ngày bình phục, còn như thọ mạng đã hết, xin giúp hộ niệm cho bà cụ được vãng sanh. Cô ta có tấm lòng hiếu thảo như vậy khiến cho chúng tôi rất cảm động. Cho nên tôi mới đem bộ pháp sự này giảng giải một lần từ đầu đến cuối. Theo tôi ước tính phải giảng mất 100 tiếng đồng hồ. Quả nhiên đúng như vậy. Hôm nay chúng tôi giảng đến tập thứ 52, mỗi một tập là 2 tiếng đồng hồ, tức là 104 tiếng, cũng là 104 tập. Chúng tôi nghĩ ở phần sau vẫn còn không nhiều, có lẽ giảng 2-3 lần nữa thì giảng xong. Tôi nghĩ nhiều nhất không quá 6 tiếng đồng hồ. tức giảng 3 lần nữa thì viên mãn. Thân mẫu của cô ta đã vãng sanh, đem công đức này hồi hướng cho bà cụ, giúp cho bà cụ tăng cao phẩm vị. Phần khai thị này của thiền sư Trung Phong đến chỗ này là hết một đoạn. Chúng ta xem tiếp phần sau. Đây là phần phó chúc, cũng là lời khuyến khích. Đêm nay tam thời hệ niệm Phật sự sắp viên mãn. Đây là phần hệ niệm để tam thời. Nhất tâm hệ niệm A-di-đà Phật, mọi người chúng ta cùng nhau tu tập, thời pháp sự này sắp viên mãn. Những vong linh nhờ thượng thiện này quyết định vãng sanh. 8 chữ này rất quan trọng. Những vong linh nhờ vào cái này, dùng lời bạch thoại hiện nay mà nói là cái này, tức quý vị nhờ vào thượng thiện này. Thượng thiện là chỉ cho thời Phật sự này, tức Phật sự tam thời hệ niệm, chính là hành pháp thượng thiện, là phương pháp tu hành quyết định vãng sanh. Đây là lời lẽ cương quyết khẳng định, không có nghi hoặc chút nào. Lại nói, trước khi một niệm chưa sanh, còn có tin tức gì hay không? Hai câu này đều là ngữ khí của tông môn. Ngài Trung Phong là bậc thiền sư. Chúng ta đọc trong phần khai thị hệ niệm pháp sự, thường thấy ngữ khí của thiền tông. Lại nói, một niệm chưa sanh, tức là khi một niệm chưa sanh, hoặc là trước khi một niệm chưa sanh, còn có tin tức gì hay không, tức là có ngộ được gì hay không? Trong tông môn thì nói nghi. Trong tông môn thì nói nghi. Tiểu nghi thì tiểu ngộ, đại nghi thì đại ngộ, không nghi thì không ngộ. Cho nên gọi là nghi tình. Trong đường trụ, vị đường trụ trong thiền đường thường dùng những phương cách để đề khởi nghi tình của mọi người. Cái nghi tình đó không có giải đáp. Nếu có giải đáp thì quý vị sẽ không có chỗ ngộ. Không có giải đáp, sau khi nghe xong, có người thì đột nhiên đại ngộ, có người thì mù tịt, không hiểu gì cả. Đây gọi là cơ phong ngữ. Nếu không đạt đến cảnh giới đó thì nghe không hiểu. Kế tiếp đại sư nói một bài kệ: tâm này không tịch, niệm vào đâu Một niệm chưa sanh tức một niệm không sanh, một niệm không sanh cái tâm này là không tịch. Quý vị hỏi còn có tin tức gì hay không? Niệm nương vào đâu? Thật ra ý nghĩa trong câu nói này rất phong phú. Sách này chúng ta đọc đến đây phải ngừng lại một chút. Tâm này không tịch là bản giác. Tâm là tạm tịch linh minh. Niệm là thị giác. Thị giác hợp với bản giác. Đột nhiên đại giác. Chân lý chân như lý địa, pháp vốn là như vậy. Không phải không thể nói nó có nương vào hay không nương vào. Có nương vào hay không nương vào là do quý vị khởi lên ý niệm. Nếu không khởi lên ý niệm tức là một niệm chưa sanh. Cho nên câu này là giải đáp câu hỏi phía trước. Kế tiếp là hoàn toàn thực hiện trong sự tướng. Sao không gấp rút về cố quốc? Cố quốc là quê nhà của quý vị. Quê nhà ở đâu? Ở cực lạc thế giới. Chúng ta niệm Phật đều là muốn vãng sanh về cực lạc thế giới phải không? Sao bây giờ vẫn chưa chịu về? Thế nhưng bây giờ chúng ta đã hiểu rồi. Có phải thật sự hiểu hay không? Bên trong vẫn còn có dấu hỏi. Nếu thật sự hiểu rõ thì phải tích cực gấp rút trở về nhà. Trở về quê nhà. Chúng ta du lịch đến cõi này. Ở cõi này đã xảy ra nhiều chuyện phiền phức. Ở cõi này có động loạn. Như Phổng Lão Phụ Tử cũng có nói: nguy bang bất cư, loạn bang bất nhập. Hiện nay trên địa cầu này vừa nguy vừa loạn. Quý vị hãy mau trở về. Ý nghĩa của câu này là như vậy. Hoa ngoại gà gái trời rạng sáng. Hoa là hoa sen, tức hoa sen trong ao thất bảo. Ý của câu này là phá mê khai ngộ. Và lìa khổ được vui. Gà gái trời rạng sáng là thí dụ. Phá mê khai ngộ là thí dụ như trời đã rạng sáng. Lúc nào thì trời sáng? Hiện nay chúng ta đang mê mà không giác, giống như đang trong bóng tối. Một niệm hồi quang thì giống như trời đã sáng. Trời rạng sáng thì gà gái. Là thí dụ đã khai ngộ. là thí dụ từ trong mê quặng mê vọng mà quay đầu trở lại.
Nên
tiếp tân Phật gặp Di Đà. Bản sanh về Cực Lạc thế giới thì thành Phật là tân Phật. Đến nghìn kiếp quý vị, ngoài Di Đà, Quan Âm Thế Chí, còn có chư Bồ Tát và Thánh Văn Đại Chúng từ Tây Phương Cực Lạc thế giới đến nghênh tiếp quý vị đều là người quen biết. Họ là những người đã vãng sanh trong quá khứ, họ sớm đã vãng sanh trước, đều là những người mà quý vị quen biết, đều là thân nhân quyến thuộc của quý vị, là đồng tham đạo hữu của quý vị. Trong đời quá khứ cùng nhau tu hành, họ đã thành tựu, còn ta chưa thành tựu. Ta vẫn còn luân hồi trong lục đạo. Nhưng nay cũng khá lắm, bây giờ ta đã giác ngộ, đã được thành tựu. Họ cùng theo Phật đến tiếp dẫn ta. Cho nên quý vị phải biết, thật sự bạn tốt, thật sự bạn bè thân nhất đều ở Cực Lạc thế giới. Cho nên đến Cực Lạc thế giới không cô đơn. Thân nhân quyến thuộc và bạn bè đồng tham đạo hữu, trong đời đời kiếp kiếp đến Cực Lạc thế giới thấy điều gặp mặt hết. Hỏi quý vị là người thời đại nào, thời đại nào, lúc đó thật là vui sướng vô cùng. Và lại bây giờ ai nấy đều đã thành tựu, không còn là hạng phàm phu. Đúng như trong kinh đã nói, toàn là A Di Việt Trí Bồ Tát. Cảnh giới này không thể nghĩ bằng. Chúng ta phải hiểu rõ chân tướng sự thật này thì không còn do dự nữa. Thật sự đã đoạn hết tất cả vọng niệm, nhất tâm nhất ý niệm Phật cầu sanh tịnh độ, nhờ thượng thiện này quyết định vãng sanh. Bây giờ thời gian đã đến,